Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Sáng nay Chủ nhật ngày 7 tháng 12 năm 2014, chúng tôi tỷ kheo Thích Tâm Đức tại Thiền Viện Bằng Hành xin chia sẻ với quý vị một câu chuyện thiền có tựa đề là Con Lừa. Thì trước khi vào tập thiền thì chúng ta nghe một cái bài pháp ngắn, nó có liên quan đến cái việc thực tập của chúng ta. Thì khi chúng ta đến tập thiền ở đây, chúng tôi sẽ hướng dẫn cho quý vị dựa trên những lời dạy nguyên thủy của Đức Phật, có thể nói là chưa được là pha trộn. Những lời dạy ban đầu nó rất là quan trọng, cũng giống như chúng ta nghiên cứu một cái đề tài thì những cái tài liệu tham khảo đó, mà nó có giá trị là cái tài liệu gốc, là cái tài liệu là ban đầu đó. Và học thiền ở đây á, quý vị sẽ thấy đây hướng dẫn cho quý vị rất là đơn giản. Nó có hai phần là thiền chỉ và thiền quán. Thiền chỉ là dừng tâm lại trên cái đối tượng là hơi thở, và thiền quán là chúng ta phân tích cái ý nghĩa của 16 cái đề tài. Nó liên quan đến thân, đến cảm giác, đến tâm và đến tất cả sự vật hiện tượng. Và nhìn thì có vẻ là nó đơn giản cho cái phương pháp thực tập ở đây, nhưng mà nó mang một cái ý nghĩa rất là sâu sắc. Và để giúp cho chúng ta thấy được cái tầm quan trọng của cái pháp môn mình hành trì, cho nên chúng tôi thường giới thiệu hay là chia sẻ cho quý vị những cái câu chuyện thiền nó liên quan đến cái pháp môn chúng ta là đang thực tập. Cái nội dung của cái câu chuyện thiền sáng nay nó có tựa đề là Con Lừa. Thì trong Phật học, Đạo Phật thường hay dùng những cái ví dụ để làm cho cái lời dạy nó được là gần gũi, dễ hiểu. Và vì vậy cho nên những cái ví dụ trong cuộc sống hàng ngày rất được sử dụng là rộng rãi trong Đạo Phật. Cái con lừa hôm nay mà chúng ta nghe đây á, nó có một cái đặc điểm. Và cái đặc điểm này á, Đức Phật thấy hay là các đệ tử của Ngài thấy là những cái người tu tập của chúng ta có thể ứng dụng được trong cái cuộc sống hàng ngày. Và nó sẽ giúp cho chúng ta sẽ thấy được cái ý nghĩa của cái pháp môn mình đang là hành trì. Và chúng ta coi thử cái đức tính của con lừa này nó như thế nào, và tại sao những người trong Đạo Phật ứng dụng cái đức tính này trong cuộc sống là hàng ngày. Con lừa, câu chuyện thứ 178, giữa đối thoại giữa một vị vua và một vị tăng sĩ Phật giáo. Một vị vua trẻ rất là tài giỏi về thế gian học, nhưng mà vị vua này cũng là có một cái khao khát tìm cầu chân lý. Và may mắn nhà vua này đã tìm được một cái vị tỳ kheo trẻ Phật giáo. Và cái vị tỳ kheo trẻ Phật giáo ở đây cũng là một người phải nói là đại diện cho cái xuất thế gian học, có thể giải đáp những cái thắc mắc của nhà vua. Và chúng ta nghe cái cuộc đối thoại giữa hai người này. Ý nói tập tính như con lừa là thế nào hả đại đức? Tâu, nghĩa là vì tỳ kheo phải tập theo,
phải sống theo một điểm, một điều, một chi đặc biệt của con lừa. Con lừa không bao giờ kén chọn chỗ nằm. Nó có thể nằm nơi đống rác, nơi ngã tư đường, nơi pháp trường, nơi cửa nhà hoặc nơi đóng trấu, hay bất kỳ đâu cũng được cả. Nhưng con lừa thường không nằm lâu quá, nằm nhiều quá, nó đứng dậy rồi đi sang nơi khác. Vì tỳ kheo sống đời tri túc, không dính mắc chỗ ở, đừng quan trọng hóa cái thân, không ở lâu một nơi, ngủ nghỉ chút ít cũng y như thế. Nằm trên lớp cỏ, nằm trên cây trải ra, trên giường ghế hoặc trên đống lá vân vân, nghĩa là ở đâu cũng được, ở đâu cũng không trở ngại. Điều quan trọng là đừng ngủ nghỉ quá lâu, quá nhiều, thường thức tỉnh để đi kinh hành, thiền tọa hoặc dời sang trú xứ khác. Đức Phật có dạy rằng: Này các thầy hãy coi thân này như khúc cây, như khúc củi, để ở đâu cũng đặng, đặt ở đâu cũng được, nằm ở đâu cũng xong. Nhưng các thầy phải cố gắng tu tập chỉ định quán minh, ấy mới thật là chỗ nằm, chỗ nghỉ của các thầy đấy. Đức Pháp Chủ Xá Lợi Phất cũng dạy là các vị tỳ kheo ở đâu cũng phải tòa thiền, phải biết xa lìa niềm vui hời hợt phù phiếm, phải biết quên cái thân đi, vì hạnh phúc tối thượng là niết bàn. Tâu Đại Vương, một điểm, một điều, một chi của con lừa là như thế ấy. Thưa vâng. Như vậy, cái câu chuyện về con lừa nó chỉ ngắn là như vậy. Qua cái nội dung câu chuyện, chúng ta thấy rằng con lừa này nó có cái đặc điểm là nó không có quan trọng hóa là cái chỗ nằm, nó nằm ở đâu là cũng được. Và một khi nó nằm nghỉ hay là nằm ngủ thì nó không bao giờ nằm lâu quá, và nó thường hay đứng dậy và đi qua một cái nơi khác. Cái đặc tính của con lừa này đã được Phật giáo ví cho các cái vị tỳ kheo hay là những cái người tu tập trong đạo Phật là chúng ta chớ quan trọng hóa cái chỗ nằm, hay là quan trọng hóa là cái thân. Và một khi mà nằm ngủ nghỉ á, là không nên nằm là quá lâu, mà hãy đứng dậy đi kinh hành, hay là chúng ta gọi là thiền đi, hoặc là thiền ngồi, hoặc là di chuyển qua một cái chỗ khác. Chúng ta biết rằng là cái con người của chúng ta là nó thường hay có cái tâm là giải đãi, ngủ nghỉ, và thường hay là ái luyến. Mà ái luyến đây là có nghĩa là nó cột dính. Và chúng ta biết rằng cái con người của chúng ta là cái đặc điểm mà nó ái luyến hay là tham ái là nó là mạnh lắm. Và chúng ta thấy rằng không phải đời đến cái quan hệ giữa nam và nữ mới gọi là tham ái, mà chúng ta thấy rằng ngay những cái sự việc hàng ngày, chẳng hạn như là lúc xưa chúng ta biết rằng các cái vị tỳ kheo sống thời kỳ Đức Phật là thường hay ngủ dưới gốc cây, lấy cái gốc cây làm nơi ngủ. Nhưng mà quý vị biết rằng ngay cái gốc cây bình thường thôi mà Đức Phật cũng sợ, chư tăng ái luyến, cho nên rằng ngài chỉ ra cái luật là một vị tỳ kheo không được ngủ ở cùng một gốc cây quá 3 đêm. Nghĩa là Ngài sợ rằng ngủ qua đêm thứ tư và nhiều đêm sau đó thì vị tăng đó sẽ quen cái chỗ nằm. Quen cái chỗ nằm có nghĩa là nó ái luyến hay là nó cột vào cái chỗ nằm. Và nồi cái đơn giản như vậy thôi mà Đức Phật cũng rất là cẩn thận. Vì con người mình sợ gì khổ đau là tại vì nó cột lại, nó dính mắc lại. Và chính cái này nó làm cho con người khổ. Và vì vậy cho nên ở đây chúng ta thấy cái câu chuyện này là cái con lừa, cái đặc điểm của nó là nó nằm ngủ nghỉ là nghĩa bất kể là nơi nào, nó ngủ ở chỗ nào là cũng được cả. Nó không quan trọng là cái chỗ nằm. Và đây là cái đặc điểm là rất hay, là tất nhiên nói lên cái sự giải thoát, nói lên cái sự không có là cột chặt, dính mắc. Thì đây là một cái đặc điểm là của cái con lừa. Cái đặc điểm thứ hai của con lừa là khi nó nằm ngủ hay là nằm nghỉ, nó không bao giờ nằm ngủ là quá lâu. Và khi nó đứng dậy đứng dậy rồi thì nó di chuyển, nó thường di chuyển qua một cái vị trí khác. Đây là cái là đặc điểm. Và trong đạo Phật thấy cái đặc điểm này là rất hay, là con người của chúng ta không nên nằm ngủ nghỉ là quá nhiều. Và trong đời sống hàng ngày là quý vị biết rằng là Đức Phật là Ngài ngồi thiền rồi thành đạo rồi giải thoát, và sau đó trong cuộc đời còn lại của Ngài là 45 năm thì Ngài đi hoằng pháp. Và trong quá trình 45 năm đó Ngài cũng tiếp tục là ngồi thiền. Ban ngày Ngài cũng tranh thủ ngồi thiền, sau khi là đi cất thực, đi giáo hóa con người, về nhà Ngài nằm nghỉ trưa một tí rồi dậy ngồi thiền. Dậy ngồi thiền xong rồi thì buổi chiều dậy rồi là cũng là giáo hóa cho những đệ tử xuất gia cùng của Ngài. Rồi ban đêm nằm ngủ cũng thế, là Ngài nằm ngủ là rất ít. Trong đó nói là ba canh, canh một, canh hai là canh ba, ban đêm chia ra là ba canh, nhưng Ngài chỉ nằm ngủ có là một canh, còn hai canh kia là Ngài dậy để mà thiền đi hoặc là thiền ngồi. Và trong cuộc sống của Ngài khi hoằng pháp là cũng thế, khi Ngài dạy một cái bài kinh xong thì thường cái phần cuối Ngài thường khuyên các đệ tử của Ngài là hãy tìm những cái vị trí thích hợp, ở nơi yên tĩnh, nơi đống rơm, nơi ngôi nhà trống, khu rừng Bạch Tha Ma vân vân, để ngồi thiền, để đừng hối tiếc là về sau. Thì trong đạo Phật đặt nặng về cái vấn đề là tỉnh thức. Khi mà cái con người ta mà nằm ngủ nhiều quá thì nó thường liên hệ đến cái sự là ngu si, là si ám. Người ta thường ví những cái động vật mà nó thường là ăn no là lại nằm thì đầu óc của nó thường là si ám. Và chính cái sự si ám đó nó đối lập lại với cái là trí tuệ, với cái sự là tỉnh thức. Và cái con người mình là một động vật là đặc biệt, khác với các cái loài vật khác ở chỗ là có cái nhận thức. Chính cái nhận thức này mà làm cho con người phân biệt được đâu đúng là đâu sai. Và chính cái tỉnh thức là hàng ngày mà Đức Phật dạy chúng ta là chánh niệm, là tỉnh giác. chính cái chánh niệm tỉnh giác trong những cái hành vi cử chỉ còn của mình, trong khi mình đi đứng nằm ngồi, trong khi mình tỏa thiền, là mình phải chú tâm là cảnh giác vào cái hơi thở. Chính những cái sự tỉnh thức này nó làm cho cái trí tuệ, cái sự khôn ngoan của con người mình nó phát triển. Mình càng ngủ nhiều thì nó làm cho con người là đần độn. Nhưng mà mình ngủ ít thì nó không những là nó giúp cho mình về mặt là sức khỏe, ít đấy cũng đừng có là thiếu ngủ, thì nó sẽ giúp cho mình là có sức khỏe. Khi mình ngủ là vừa phải thì nó sẽ giúp cho mình có sức khỏe, và nó thuận lợi cho con mình là phát triển về trí tuệ. Vì chính trong cái thức á, trong cái thức á, thì con người mình mới là mình mới có điều kiện thuận lợi để mình phát huy, mình tu tập. Chứ trong khi mình nằm ngủ á, là nó theo một cái bản năng, là cái bản năng đó là lười biếng. Nhưng khi mình tỉnh thức, mình tu tập, mình huấn luyện những cái thói quen mới, chánh niệm tỉnh giác, thì con người mình cái trí tuệ, cái trí khôn nó sẽ phát triển lên. Và khi mà trí tuệ, trí khôn phát triển lên á, thì chính đó là cái mà mọi người chúng ta thấy được là cái hay. Vì chúng ta mỗi khi có trí tuệ thì chúng ta làm chủ được là cuộc sống. Vì chúng ta biết rằng cái con vật nó hầu như không có là cái nhận thức, và vì vậy cho nên cái hoạt động của chúng là theo cái bản năng là sinh tồn. Nhưng mà cái con người của chúng ta là nó khác. Nó khác với con vật ở chỗ có cái nhận thức. Và đặc biệt cái nhận thức ở đây chính là cái trí tuệ. Nó làm cho cái con người thăng hoa hơn, biết huân tập, có những cái thói quen mới tốt đẹp hơn. Và chúng ta sẽ thấy rằng là những cái thói quen tốt đẹp hơn đó, ngang qua những lời dạy của Đức Phật, chúng ta gặp rất là nhiều. Chẳng hạn như là chúng ta không làm việc ác, mà chúng ta hãy làm các cái việc thiện. Việc thiện là chúng ta thấy rằng đối với xã hội là nó đã là rất hay rồi, giúp cho xã hội là được an ổn, bình yên. Nhưng mà chúng ta thấy rằng đạo Phật còn tinh vi hơn nữa. Ngay cả trong sự an ổn đó, đạo Phật muốn giúp con người đạt đến cái tuyệt đối, đó là sự là thanh tịnh của tâm hồn. Chớ làm việc ác, hãy làm các cái việc thiền, giữ tâm ý thanh tịnh, ấy lời là chư Phật dạy. Thì ở đây chúng ta thấy rằng không nên là ngủ nghỉ nhiều. Và chính khoa học ngày nay, người ta thấy rằng người mà ngủ nghỉ nhiều á, ở đây là một cái con người mà ngủ nghỉ bình thường là một ngày về ngủ từ 7 đến 8 giờ. Nếu như nhiều hơn là chỉ 10 giờ là trở lên trong một ngày, thì cái con người mình có nguy cơ là bệnh tật. Khoa học người ta nói rằng một cái con người mà ngủ quá nhiều, từ 9 giờ là trở lên cho một ngày, hoặc là quá ít là 5-6 giờ là trở xuống, thì những cái con người mà ngủ quá nhiều hoặc là ngủ quá ít, thì khoa học người ta chứng minh rằng những người như vậy là sẽ có 6 cái nguy cơ. Cái nguy cơ thứ nhất là tiểu đường, bệnh là tiểu đường. Và chúng ta thấy rằng cái bệnh tiểu đường người ta thường hay gọi là sát thủ là trầm lặng. Sát thủ thầm lặng là nghĩa là quý vị biết rằng nó làm hại con người từ từ mà con người không có biết. Thì chúng ta biết rằng cái tiểu đường hiện nay là một trong những cái bệnh mà phải nói rất là phổ biến trên là thế giới. Nếu như ngày xưa là những cái người lớn tuổi là mới mắc cái bệnh này, nhưng mà bây giờ trẻ tuổi là cũng đã mắc là cái bệnh này rồi. Và chúng ta biết rằng biến chứng của tiểu đường rất là nguy hiểm, qua là nó phá gan, là phá thận, phá các cái bộ phận khác là của là cơ thể. Rồi một cái bệnh thứ hai nữa là béo phì, là tăng cân, ngủ quá nhiều hoặc có hoặc quá ít thì nó cũng đã làm cho cái con người là mắc một cái bệnh gọi là béo phì. Và chúng ta biết rằng cái béo phì không những nó về cái hình tướng là mất thẩm mỹ, nhưng mà cái quan trọng là nó là cái nguy cơ cho nhiều cái bệnh tật. Người ta nói rằng là cái bụng mà càng to thì tuổi thọ là càng giảm. Và chính cái ngủ nghỉ là quá nhiều nó tạo ra cái bệnh là béo phì này. Rồi cái bệnh thứ ba là đau đầu. Đau đầu là chúng ta thấy rằng nó có nhiều cái nguyên nhân, nhưng mà trong đó người mà ngủ nghỉ là quá nhiều hay là người ngủ nghỉ là quá thiếu thì nó cũng dẫn chứng đến cái hiện tượng này. Và chúng ta biết rằng đầu não là một cái cơ quan rất quan trọng. Nó mà bệnh tật thì nó sẽ làm cho cái cuộc sống của chúng ta là giảm sút. Rồi cái bệnh kế tiếp là đau lưng. Thì trước đây y khoa người ta nói rằng người nào mà đau lưng thì nên nằm nghỉ nhiều. Nhưng mà sau đó cũng chính y khoa họ thấy rằng ngay cả cái đau lưng thì bệnh nhân cũng không nên là nằm nhiều, mà hãy nên là vận động là bình thường. Để gì? Để nó hết bị là đau lưng. Và đau lưng đây cũng là một cái bệnh mà rất nhiều người là gặp phải. Rồi một cái bệnh nữa là cái bệnh gọi là tim mạch. Là cái bệnh là tim mạch, ở đây chúng ta biết rằng nó liên quan đến là huyết áp, liên quan đến là những cái chứng là đột quỵ. Và quý vị biết rằng một cái con người mà nóng giận thì có thể dẫn đến cái ảnh hưởng của tim, và nó làm cho máu là lên đầu là bất thường và dẫn đến đột quỵ hay là đột tử là chết. Chúng tôi có biết một người quen là một bà cụ, năm đó cũng là hơn 70 tuổi. Bà cụ này là được những cái người con rất là cưng chiều, nhưng mà có lẽ vì cưng chiều quá cho nên bà cụ này thường hay là nhõng nhẽo, thường hay là làm khó là bởi là con cháu. Một hôm có một cái chuyện gì không vui đó mà bà cụ này đã tức giận lên, và chuyện tức giận lên này mà nó làm cho tim mạch là đột biến và dẫn đến là đột tử là đột quỵ, và sau đó là chết. Cho nên cái tim mạch này là cũng là một cái bệnh mà phải nói là nhiều người là mắc phải. Và nó còn do cái nguyên nhân ngủ nghỉ là quá nhiều hay quá ít mà nó còn mắc một cái bệnh nữa gọi là trầm cảm. Trầm cảm là như quý vị biết rằng là bệnh nhân đó là u lì, không muốn giao tiếp, không muốn là nói năng tiếp xúc với bất kỳ ai. Và bệnh nhân đó sống trong một cái tình trạng là phải nói rằng là rất là bi quan, rất là yếm thế. Và trầm cảm đó nó rất dễ dẫn đến chuyện gọi là tự tử. Đó là những cái triệu chứng bệnh lý nghiêm trọng mà khoa học ngày nay người ta khám phá ra. Một trong những cái nguyên nhân đó là ngủ nghỉ là quá nhiều. Thì trong đạo Phật thì cái ngủ nghỉ quá nhiều đó liên quan đến cái gọi là cái vô minh. Người mà ngủ nghỉ là quá nhiều thì nó liên quan đến cái chuyện là vô minh. Mà vô minh thì nó ngược lại với là trí tuệ. Vô minh nó ngược lại với sự là tích thức, ngược lại với cái sự là phải nói là giải thoát. Nếu như vô minh là nguồn gốc của khổ đau thì cái ngược lại là trí tuệ là cái nguyên nhân mà giúp cho con người mình thoát khỏi khổ đau, được hạnh phúc, an lạc và niết bàn. Thì chính cái câu chuyện con lừa là hôm nay cho chúng ta thấy rằng một cái người mà tu thiền thì không nên là ngụ nghĩ là quá còn quá nhiều. Và cũng chúng ta cũng ứng dụng khoa học thì một cái con người mà tu thiền thì cũng không nên ngụ nghĩ là quá ít, mà chúng ta ngụ nghĩ là phải chăng khoảng 7 đến 8 giờ là một ngày. Và trong cái câu chuyện này thì chúng ta thấy rằng là một cái con người sống trong cuộc đời là cần phải là hành thiền. Trong cái nội dung của câu chuyện hôm nay, chúng ta thấy rằng Ngài Xá Lợi Phất, một trong những đệ tử nổi tiếng nhất của Đức Phật về mặt trí tuệ, thì Ngài Xá Lợi Phất khuyên rằng là không nên ngủ nghỉ nhiều, và cũng không nên đắm say vào những cái thú vui của thế gian, phù phiếm, hời hợt, tốn tiền bạc, mà hãy hành thiền. Và chính cái hành thiền này á, hay là tu tập thiền này á, thì đây chính là cái tiền đề để đưa chúng ta đến cái mục tiêu tốt đẹp, hạnh phúc, an lạc, hay còn gọi là niết bàn. Thì đây là cái nội dung của câu chuyện con lừa ngày hôm nay. Và hy vọng rằng với cái nội dung của câu chuyện này, chúng ta sẽ thấy rằng cái phương pháp hành thiền của chúng ta là đã được Đức Phật và được các đệ tử nổi tiếng của Ngài là khuyên chúng ta nên là hành trì. Và trong việc hành trì đó, chúng ta chớ có ngụ nghĩ là nhiều quá, và chúng ta nên nỗ lực trong vấn đề tu tập cái pháp môn này. Và chắc chắn rằng những cái pháp môn này nó sẽ giúp cho chúng ta đạt được hay là kinh nghiệm được cái sự an vui, hạnh phúc là chân thực. Là đây là cái nội dung của cái câu chuyện thiền hôm nay. Và rất mong rằng chúng ta hành thiền là không ngừng để sớm đạt được cái mục tiêu mà mọi người mong muốn, đó là hạnh phúc chân thật hay là niết bàn. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.